Võ Động Thiên Hà, chương 359, Tông Sư, góc truyện audio.com, thời điểm trùng kích tầng vách chắn kia, một cỗ lực lượng hồn hậu giống như sóng chiều trong thân thể nhảy lên, thời điểm chúng tác dụng vào thân thể Vân Thiên Hà, quanh thân hắn giống như có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Cũng tựa như xương cốt bị ngâm trong nồi nước sôi, tại cỗ lực lượng này làm lễ rửa tội. Vân Thiên Hà thổ nạp tạng tức cơ quan nội tạng chịu tải mạnh mẽ vận chuyển cao tốc, mỗi một lần tim đập lên mạnh mẽ đầy lực lượng giống như là lôi cổ đánh vang, kéo theo gân cốt và da màng toàn thân cùng nhau rung động. Tại lúc võ sĩ luyện da thịt, võ sư luyện cốt, theo sự ma sát rung động giữa xương cốt và da thịt mang tới lực lượng tạo thành phong mang có tính xuyên thấu cực mạnh, mà tới giai đoạn tiên thiên võ sư, bọn họ dung hợp hai loại cơ sở, sau đó tiếp tục thông qua sự kết hợp của hai loại cơ sở này, diễn sinh tạo ra một loại lực lượng thuộc tính nào đó. Kỳ thực đi tới một bước này cũng đã coi như bước một chân sơ bộ tiếp xúc với lực lượng thiên đài. Hình thức biểu hiện trực tiếp nhất chính là bọn họ vận dụng lực lượng thiên địa có thuộc tính ngầm đặc biệt. Chỉ là bình thường khi võ sư đạt tới cấp độ này, bọn họ cần phải tu luyện một ít công pháp thối thể cấp bậc càng cao hơn, tạo thành nội ngoại tương hỗ kết hợp, rèn luyện thân thể cả trong lẫn loại đến cấp độ càng cao, cuối cùng hình thành hiệu quả thoát thai hoán cốt. Đối với Vân Thiên Hà mà nói, tinh kinh hắn tu luyện nhiều năm mặc dù chính là pháp môn phụ trợ có hiệu quả đặc thù này, tại giai đoạn tu luyện đầu tiên tính phụ trợ của tinh kinh rất mạnh, trải qua hai lần tẩy cân phạt tủy, điều này làm cho hắn tại lúc tu luyện nội công, đồng thời tu luyện ngoại công hướng về phía tầng cấp dung hợp càng sâu hơn, coi như đã đánh tạo một cơ sở kiên cố vững chắc không gì sánh được. Đây là một quá trình tất nhiên phải vượt qua trong con đường tu luyện võ đạo tới cảnh giới cao hơn, một sự lột xác về lực lượng, nói chính xác hơn là muốn bản thân có thực lực cấp bậc tiên thiên chân chính, nhất định phải có khí lực cường hãn cấp độ tiên thiên đến chống đỡ mới được, cũng không phải là khí lực lớn, thân thể tráng kiện là được, cần phải đạt tới cấp độ càng cao hơn, phải thông qua không ngừng thối luyện khí lực và thần hồn ý chí của kính mình, phù hợp lĩnh ngộ mệnh thể, mượn dùng thiên địa lực đến phát huy hiệu dụng áo nghĩa võ đạo cường hãn, chỉ có vượt qua được con đường võ đạo gian khổ như vậy mới có thể đi vào một tầng cảnh giới cao hơn. Đương nhiên, linh phách lực cũng gọi là thần hồn ý chí, yếu tố này cũng cần võ giả trong quá trình tu luyện phải rất chú trọng, mà bản thân Vân Thiên Hà có tụ phách huyền linh trận có tác dụng rèn luyện linh phách lực rất hữu hiệu, đồng thời hắn còn tham khảo ý chí võ tôn của Thương Nguyệt lưu lại, làm cho thần hồn ý chí của hắn được rèn luyện 10 phần cường đại. Vì vậy, tổng hợp tất cả những nhân tố này, Vân Thiên Hà đã sớm tập hợp được đầy đủ điều kiện phải có để đột phá cảnh giới cao hơn. Cộng thêm việc Vân Thiên Hà vượt qua kỳ ngộ hiếm có phúc sinh quy nguyên đã tạo nền móng vững chắc, con đường hắn tiến vào cảnh giới tông sư so với những tu luyện giả bình thường khác thông thoáng hơn vô số lần. Mỗi một lần đột phá tấn cấp ngoài nghị lực kiên cường còn cần phải có được lĩnh ngộ. Đột phá bình chướng không chỉ ở tại thân thể mà còn phải đánh vỡ cả chướng. Góc truyện audio.com, ngại về tâm cảnh, khi hai đánh vỡ hai tầng này, như vậy cảnh giới võ đạo có thể tiến vào một bậc thang hoàn toàn mới. Mà chính lúc này, khi Vân Thiên Hà vận đụng thần hồn ý chí cường đại quán thâu thôi động thân thể hắn, phảng phất giống như xuất hiện tình huống ảo giác, giống như huyền ảnh tùy ý vặn vẹo nữu khúc. Trên mặt hắn, trên cánh tay hắn, còn có chân hắn, phảng phất giống như xuất hiện từng đợi sóng gợn, vặn vẹo ba động, có vẻ quỷ dị không gì sánh được. Quá trình này, rằng có ước chừng thời gian một nén hương. Khi Vân Thiên Hà lần thứ hai thổ nạp tuần hoàn, biên độ vặn vẹo kia mới bắt đầu rơi chậm lại, thân thể Vân Thiên Hà thực giống như quái tượng sợi dây bị chiếu rọi trên mặt kính hiện ra. Tại lúc lực lượng ba động vặn vẹo nữu khúc dần dần tan biến, lúc này Vân Thiên Hà đã triệt để phá giải tầng vách chắn ngăn cản tiến bước lên tầng cao hơn. Ông ông, lúc này huyết mạch thân thể đang rung động, phảng phất như sông Hoàng Hà chảy xuôi không dứt, mà đồng thời xương cốt trong cơ thể Vân Thiên Hà kịch liệt động tĩnh, cốt tùy kia thực giống như bị kích phát hoạt tính, đã bị cổ lực lượng mạnh mẽ chi phối, bắt đầu rung động. Không chỉ có như vậy, Vân Thiên Hà cảm ứng tại lúc mạch lạc và huyết mạch trong cơ thể vận chuyển, phát hiện thần hồn và ý chí của chính mình tác dụng lên gân cốt da màng, còn có nội tạng, sẽ hình thành một vòng tuần hoàn khống chế hữu hiệu, khi ba tầng này trình tự tu luyện chỉnh hợp cùng một chỗ thì sẽ hình thành một chỉnh thể chân chính. Đã không rõ là gân cốt hay là cơ quan nội tạng, chỉ cần ý niệm hắn khẽ động, những bộ vị này đều đồng thời trực tiếp sinh ra phản ứng. Khi Vân Thiên Hà dùng thần hồn ý chí bắt đầu chuyên chú vào thân thể, đi vào một tầng cấp cao hơn, thần hồn ý chí thăm dò cảm ứng liên hệ đến, đó chính là huyết tùy. Chuyện sắc hiệp, cứ như vậy, Vân Thiên Hà đã phá tan vách chắn cuối cùng ngăn cản con đường tiên thiên võ sư tấn cấp. Hắn tu luyện cơ quan nội tạng đạt được tương hỗ dung hợp với gân cốt da thịt, thành công quá độ tới giai đoạn tu luyện huyết tùy hoàn toàn mới. Nói cách khác, tại giờ khắc này, cảnh giới võ đạo của Vân Thiên Hà lại có một lần đột phá thực chất tính. Tông sư, vô số người tha thiết ước mơ, nỗ lực phấn đấu, kính dân nỗ lực vượt qua gian khổ suốt đời, hướng tới mục tiêu này. Tại giờ khắc này, Vân Thiên Hà tại một loạt kỳ ngộ, hơn nữa chính bản thân hắn không ngừng kiên trì và gian khổ nỗ lực rốt cuộc cũng đạt được độ cao mà rất nhiều kẻ khác chỉ có thể ngửa đầu ngưỡng vọng. Tông sư, đây là cấp độ cường giả đứng trên đỉnh cao nhất đối với người thường thế gian. Mà Vân Thiên Hà hiện tại mới chỉ có 20 tuổi, khi thấy cảnh giới võ đạo của hắn dĩ nhiên tăng mạnh tới như vậy, dùng tốc độ khủng khiếp tiến vào cảnh giới tông sư, không biết sẽ mang tới cho thế nhân kinh ngạc cỡ nào. Bất quá đối với một vị võ tôn tu vi đã gần đột phá thiên cảnh như Miên Nguyệt mà nói, tiến cảnh của Vân Thiên Hà hiện tại cũng chỉ vẻn vẹn là vui mừng mỉm cười mà thôi. Lúc này, Vân Thiên Hà cảm giác được thân thể chính mình đã cường hãn, tăng lên một cấp độ hoàn toàn mới, đồng thời đối với cảnh giới võ đạo cũng có một tầng lĩnh ngộ càng sâu xa. Thậm chí mạch lạc trong cơ thể hắn nhận được một lần mở rộng, thậm chí ngay cả tinh vị huyệt khiếu cũng được tiến hành một bước tiến thêm mở. Góc truyện audio.com, rộng kéo dài, hắn mới dần dần thu công lại, mở mắt. Tại sát na sau khi mở mắt ra, trong đôi tinh mâu kia, một bức tinh đồ đã tiến thêm một bước mở rộng trong nháy mắt thoáng hiện qua. Đương nhiên, Vân Thiên Hà biết, ở trong lòng hắn hiện lên, chính là tinh không vô hạn, mà cũng không phải là mỗi một khỏa tinh đơn thuần. Thấy Miên Nguyệt không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong động tĩnh, Vân Thiên Hà đứng dậy, nói. Sư tỷ ta đột phá, như vậy cũng thoáng ngoài dự liệu của ta, nguyên bản ta nghĩ cũng không nhanh như vậy, xem ra đệ bình thường dùng trận thức kỳ diệu kia rèn luyện linh phách lực, hơn nữa sư tôn tặng Khôn Nguyệt Bích bao hàm ý chí võ tôn dẫn đạo, xác thực là cực kỳ hiệu quả. Miên Nguyệt vui mừng gật đầu, vừa cười vừa nói. Trong lòng Vân Thiên Hà cùng có chút phấn chấn, trong lòng khẽ động nói. Sư tỷ có thể truyền thụ cho ta công pháp luyện huyết tùy tông sư cấp hay không? Miên Nguyệt vừa nghe, lại lắc đầu nói. Sư đệ, cảnh giới của đệ hiện tại còn chưa được vững chắc, mà phương pháp tu luyện huyết tùy có độ khó lớn nhất trong nhân cảnh, cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất, nó liên quan trọng tiếp đối với tu luyện dung hợp thánh thể của đệ sau này. Hơn nữa giai đoạn tông sư còn cần phải hoàn thành linh nhục hợp nhất quá độ hình thành thánh thể, vì vậy công pháp huyết tùy không thể nóng vội nhất thời. Vân Thiên Hà đã sớm nghĩ Miên Nguyệt sẽ nói như vậy, vì vậy không quá để ý, lại. Nói, sư tỷ tu luyện huyết tùy sẽ đến dạng trình độ nào mới có thể linh nhục hợp nhất đủ điều kiện thành tựu thánh thể. Điều này cần đệ phải tự mình lĩnh ngộ thể hội rồi, chỉ là bình thường võ giả sẽ mượn kình khí sinh thành trong nội chuyển hóa thành chân khí từ ngoài vào trong, dùng phương thức không ngừng kích thích chân khí, đến khi kích phát huyết tùy tuần hoàn thay đổi chuyển hoán, bình thường đạt được trình độ huyết như cống tương, tùy như thủy nhân, như vậy có thể bắt đầu tiến hành tu luyện linh nhục hợp nhất thành tựu thánh thể. Nói đến đây, Miên Nguyệt dừng lại một chút nhìn Vân Thiên Hà. Mà trên cảnh giới tu luyện giả có sự khác nhau, nguyệt quyết của Nguyệt Tông cũng không thích hợp với đệ, sau này đệ tu luyện nếu hình thành thánh thể, đột phá tiến vào nhân cảnh đỉnh phong, tu luyện tinh quyết mới là chính, những công pháp khác chỉ dùng để phụ trợ, đây cũng là nguyên nhân chính vì sao đệ bức thiết phải đi tìm tinh không bí sách. Hiện tại đệ trước tiên tu luyện củng cố cơ sở một chút, ta lại truyền thụ cho đệ mấy thức thiên khôn định ấn phía sau, qua chút thời gian, ta lại tiếp tục truyền thụ ngọc tùy khôn tuyết công, còn có một ít công pháp khác nữa. Nói xong, môi Miên Nguyệt hơi nhúc nhích, trong tâm thần Vân Thiên Hà, lúc này đột nhiên vang lên thanh âm. Sư đệ thiên khôn định ấn, kỳ thực bắt đầu từ cơ sở khôn ấn, đệ thành thạo nắm giữ 10 đạo không ấn đầu tiên, kỳ thực đã là toàn bộ tinh túy trong thiên khôn định ấn rồi, các đạo khôn ấn kéo dài phía sau đều lấy 10 đạo khôn ấn đầu tiên làm cơ sở tiếp tục chất chồng tăng thêm uy lực nhưng cũng tương đối phức tạp hay thay đổi. Điều này cần đệ đối với khống chế lực lượng trong tay đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Gạch nối, Miên Nguyệt bắt đầu truyền thụ phương pháp ứng dụng ngưng kết phía sau 10 đao khôn ấn đầu tiên cho Vân Thiên Hà, còn có một số hạng mục phải chú ý trong thời gian tu luyện sau này, chỉ để lại Vân Thiên Hà lĩnh ngộ. Góc truyện audio.com, trở về chỗ cũ một lần thứ đi sâu tu luyện, sau đó tiến vào sâu trong động thính. Miên Nguyệt đi rồi, Vân Thiên Hà vững vàng nhớ kỹ phương pháp ứng dụng tu luyện sau 10 đạo khôn ấn đầu tiên, cũng không nóng lòng lập tức tu luyện, lúc này lấy ra một viên kim đan linh thú trực tiếp ăn vào. Lúc kim đan tiến vào thân thể, giống như là dẫn đạo một quả bom nổ tung trong cơ thể Vân Thiên Hà, sau đó một cổ năng lượng mãnh liệt dâng trào nhanh chóng dọc theo thân thể hắn bắt đầu lan tràn ra xung quanh. Đây vốn là tinh hoa thiên địa do linh thú ngưng kết thành, đồng thời linh thú trải qua hai lần tiến hóa mới sinh thành được kim đan, trong đó ẩn chứa năng lượng cực kỳ tinh thuần. Nguyên bản Vân Thiên Hà dự định giữ lại đến thời khắc mấu chốt tấn cấp tông sư sẽ dùng đến, thế nhưng lời nói của Miên Nguyệt đã làm cho Vân Thiên Hà thay đổi chủ ý, dự định sau khi đột phá mới sử dụng. Hiện tại bắt đầu nuốt viên kim đan vào, Vân Thiên Hà mới chân chính cảm nhận được công hiệu của vật phẩm phụ trợ khi dùng trong các giai đoạn, cấp độ cảnh giới khác nhau. Tuy rằng kim đan trong cơ thể phóng xuất ra năng lượng vô cùng kinh người, lại đang bắt đầu mãnh liệt cuồng loạn, thế nhưng Vân Thiên Hà vẫn có thể khống chế được chúng, bởi vì vách chắn đột phá tông sư cấp kia đã bị chọc thủng, vì vậy cổ năng lượng này biến thành đại bổ, Vân Thiên Hà khống chế chúng, không ngừng cường hóa thân thể. Không hổ là tinh hạch do linh thú thu nạp tinh hoa thiên địa hình thành, cổ lực lượng này trong thời điểm hoành hành trong cơ thể Vân Thiên Hà cảm giác được tinh lực và thể lực dư thừa trước nay chưa từng có, lúc này hắn cảm giác được cơ thể giống như có một đoàn liệt hỏa đang bốc cháy mãnh liệt, những chỗ đoàn liệt hỏa này chạy qua cực kỳ thư sướng, khiến cho lỗ chân lông toàn thân hắn mở ra. Cách chương